Hiện nay ở nơi con đang ở có dự án làm sân bay Gia Bình. Vì vậy mà tất cả các nghĩa trang nhân dân nằm trong dự án đều phải di chuyển đi chỗ khác. Nên con xin tác bạch, xin Thầy bố thí cho dân chúng con biết nên phải làm thế nào để sau khi di chuyển mộ các cụ đi đến chỗ mới được yên vị mà không bị phạm lỗi ạ. Kính xin Thầy cho dân chúng con được biết để làm theo ạ. Cái này này, đây là cái việc lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, cũng như là lãnh đạo tỉnh chúng ta, vì cái sự phát triển chung của đất nước, cũng như của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, các quý vị, cũng như một số tỉnh lân cận ở đó. Đây là cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Chúng ta phải chấp hành và phải ủng hộ cái việc đó. Còn cái việc làm như thế nào để cho nhân dân được an, được yên, được tập thể, thì các vị về nên có ý kiến lên Ủy ban Nhân dân xã. Nhờ Ủy ban Nhân dân xã báo cáo lên huyện, huyện báo cáo lên tỉnh. Để ví dụ như là những người theo bên lương chúng ta, thì nhờ các thầy trong ban trị sự Phật giáo huyện hay ban trị sự Phật giáo tỉnh ở đó, nhờ tăng ni Phật giáo huyện hoặc tỉnh đó, nếu làm trong phạm vi huyện thì ban trị sự Phật giáo huyện với các Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta cùng làm một cái đàn lễ, ra làm lễ tại nghĩa trang đó luôn, làm lễ tổng cho tất cả, tất tần tật ở cái khu nghĩa trang đó, làm cái lễ tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong, chúc thực, tụng kinh, cầu an cho con, cho cháu, người thân của các cụ vong và cầu siêu cho các cụ. Và cũng làm sớ kính cẩn trời đất, kính báo thần linh, thổ địa và các cụ đang an nghỉ ở đó. Vì cái nhu cầu phát triển đất nước, chủ trương chính sách Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quốc gia v.v. bắt buộc phải làm cái việc đó vì mục đích phát triển kinh tế cho con, cho cháu, cho đất nước, dân tộc lâu dài về sau. Cho nên phải xin cái chỗ đất đó, xin chuyển các cụ đi lấy cái chỗ đất đó để làm sân bay, v.v. Đấy, đấy là việc của các thầy. Các thầy lên đọc sớ, viết sớ, tuyên như thế. Thì các cụ khi sau khi làm cái việc lễ chung đó xong, thì bắt đầu là các gia đình cứ thế mà tuần tự mà làm thôi. Nhà thì nhờ các thầy cúng, nhà nhờ các thầy đồng, nhà nhờ các thầy chùa. Thì tùy theo các vị nào có duyên với nào thì nhờ thầy đó. Còn nếu mà trong cái nghĩa trang dân trong xã trong đó nó lớn, rộng lớn mà nó có cả bên đạo, thì lại nói các cấp chính quyền lại nhờ các linh mục, các đức cha ở bên đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa đó, các ngài cũng gì, cũng đứng lên cùng với các tín đồ của bên đấy cũng làm một cái lễ cầu siêu theo nghi thức của bên đó để cho an dân. Mà cái này là cái kinh nghiệm mà khi mà đương kim Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúng ta bây giờ, khi lúc cụ đang làm bí thư tỉnh Quảng Ninh á, cái năm mà làm cái sân bay dưới Quảng Ninh á, đấy hai mươi mấy Tết á, còn làm cái lễ đó nhờ tất cả tăng ni trong ban trị sự và giáo tỉnh Quảng Ninh đến lễ cho. Thế là nhân dân yên lòng, yên tâm. Còn bên đạo thì nhờ các cha, các đức linh mục đến làm lễ cho. Thế là bà con bên giáo dân cũng yên tâm. Thế là chuyển trong vòng có tuần lễ, hơn tuần lễ. Thế là hết ra Tết làm lễ khởi công ở động thổ luôn. Đấy, thì cái này là cái kinh nghiệm mà chính ngày xưa thầy cùng tham gia với các cụ, các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa dưới ban trị sự Quảng Ninh. Mà lúc đó là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, bác Phạm Minh Chính đang làm bí thư ở đó, kết hợp với giáo hội để làm cái việc đó. Bà con nhân dân rất hoan hỉ, yên lòng để làm việc tâm linh. Thì cái này về các Phật tử cũng có ý kiến với lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện. Nếu tầm huyện không giải quyết được thì ý kiến lãnh đạo tỉnh. Thì giữa ban trị sự Phật giáo tỉnh với các bác lãnh đạo tỉnh thì cũng thân thiết mà. Rồi các liên quan đến các cha, các linh mục thì cũng các mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Làm cái lễ đó để bà con nhân dân yên lòng để làm cái việc đó. Vì dân, vì nước chúng ta nên làm vậy. A-di-đà Phật. Việc nữa các Phật tử hỏi một việc như sau. Hiện nay trong họ nhà con có 6 người mất trong một năm, trong 2 năm trở lại đây. Một người đầu tiên mất được đúng 100 ngày thì có một cháu 11 tuổi mất. Và sau đó cứ 4 tháng, 5 tháng lại có một người trong gia đình có tang đi xem bảo không được cái nhập mộ nào. Rất là xấu, mất từ lúc khoảng 1 giờ đến 3 giờ, mất ngày 30 tháng 3 năm 2025 âm lịch. Gia đình chúng con rất bối rối, không biết làm thế nào, xin Thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con với ạ. Xin thưa các quý vị, như thế này thì ở ngoài đời họ gọi là gì? Đi xem hay đi sò gọi là trùng tang, trùng tang trùng phục. Nếu mà làm theo cái nghi thức gọi là cúng cắt trùng tang liên táng, gọi là mông sơn thí thực để oan cắt kết, cái đàn lễ đó thì tốn kém lắm. Mèng mèng ra để sắm lễ cũng phải hàng trăm triệu đấy, tiền cho sắm lễ thôi nhé. Sắm lễ cho đủ cho cái lễ đấy thì mèng mèng cũng phải trăm triệu rồi. Nếu mà nhân dân nông thôn thì vất vả lắm, không chống được đâu, không lo được đâu. Nếu mà còn nhờ các thầy với các pháp sư đến trợ duyên để cúng, thì thỉnh các sư đến tụng kinh nữa thì nó lại còn tiền thỉnh, tiền lễ, tiền tạ vân vân đó. Theo cái phong tục tập quán đó, thì nó cũng rất là tốn kém. Cho nên ở đây á thì hơn chục năm nay thì chùa chúng ta có cái pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm cầu siêu lớn như thế này, hay là pháp hội Địa Tạng hàng tháng, để giải quyết cái vấn đề tâm linh này cho bà con chúng ta đỡ đi cái gánh nặng là về tiền của. Không phải suy nghĩ, không phải lo lắng gì là tốn kém, hao tốn tiền của chi cả. Mà pháp hội như thế này này, đặc biệt là pháp hội Trung Phong này này, dành cho cái pháp hội cầu siêu, vấn đề trùng tang, trùng phục rất là tốt. Nhưng nó phải xuất phát từ cái niềm tin trong cái dòng họ, trong cái chi họ cơ. Ví dụ cả cái chi họ khoảng độ 5 bếp hay là 10 bếp, tức là 10 hộ gia đình đó, trong cái chi họ khoảng 10 hộ gia đình. Nếu mà muốn giải quyết được cả cái chi ấy thì phải cả 10 hộ đó cùng phải gì? Nhóm họp nhau lại và thống nhất và đến theo pháp hội như thế này mà làm gì? Làm sớ, làm bài vị để cầu siêu cho các cụ, cho những người đã khuất. Và đặc biệt là gì? Là trong 3 hay 4 ngày pháp hội là phải lễ từ đầu đến cuối. Ngày nào cũng phải có ít nhất phải vài người, không ở hết được cả chi họ thì thôi, nhưng phải cử ít nhất là được phải gì? 3 đến 5 người ở lại để theo suốt cả pháp hội. Còn cái ngày đầu á thì cái người ngày đầu ngày cuối là trưởng chi họ là nên phải đến gì? Ngày đầu thì đến lễ trình thắp hương. Xong rồi có thể không ở được thì tốt, không ở được thì về đến ngày cuối lại đến gì? Đến lễ tạ, còn cử người ở lại mà lễ. Đấy, nó ở cái khó khăn là ở cái chỗ này, phải cử người ở lại mà lễ thôi. Chứ còn cái lễ thì nó không tốn kém đâu, ngày có 3 mâm cơm chay. Ví dụ như 3 ngày khóa lễ, 3 ngày pháp hội chẳng hạn. 3 mâm cơm chay thì không biết bây giờ mấy các cô làm bếp, các cô ấy bà sắm mấy trăm nghìn một mâm. 3 hay 4? 5 à? À 4 à, 400 nghìn một mâm cơm chay. Thầy nghĩ rằng nó cũng không đắt đâu. Đấy là còn gì? Là còn những cái gì mà nhà chùa có thì không tính, như là củi đuốc là không tính này, ga không tính này, củi đuốc ga không tính này, dầu mắm mỡ mì chính là cũng không tính, rồi chỉ tính những cái mua đồ chay và mua rau, mua các thứ thôi. Đấy. Thì chúng ta làm thì cũng không nên lạm dụng vào của Tam Bảo, phải tội thêm. Trừ trường hợp không có điều kiện thì phải ăn mày Tam Bảo thôi. Còn mà có thì chúng ta cũng không nên co ro kẹt xỉ mà tiếc mấy mâm cơm chay khi dòng họ hoặc gia đình có đại tang như thế. Chúng ta làm trước hết là làm 3 mâm cơm để làm gì? Làm 3 mâm cơm là một mâm để cúng Phật, một mâm để cúng tổ, và một mâm để cúng gì? Cúng gia tiên, lịch đại gia tiên nhà chúng ta. Cúng xong rồi thì con cháu đến dự thì hạ xuống để thụ gì? Thụ lộc. Chứ thầy có ăn đâu, các sư có ăn đâu. Cho nên đấy, Thì cái nghi thức nghi lễ để làm cái lễ trùng tang trùng phục trong các pháp hội lớn của đạo tràng chúng ta như thế, cũng không phải lo nghĩ là phải cúng các thầy bao nhiêu, cúng chùa bao nhiêu thì thầy mới lễ cho. Mà viết sớ, viết bài vị cũng không bắt buộc là phải có bao nhiêu tiền thì các thầy mới viết sớ, mới viết bài vị cho. Chùa nào thầy không biết, nhưng riêng tất cả cái hệ thống đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam mà thầy chủ trì, thầy quản lý đó, thì chùa là của dân. Các Phật tử đến đóng góp phát tâm, xẻng cát, túi xi, viên gạch, vân vân, nhiều hay ít, xây dựng lên là ngôi chùa của nhân dân thì để phục vụ nhân dân. Các thầy cũng là phục vụ nhân dân, phục vụ các Phật tử chúng ta thôi. Cho nên có làm cái cơm đó thì chúng ta có điều kiện để chúng ta làm. Ngày lấy 3 mâm cơm, mà không có thì một mâm mà ngày cũng được, mà không có thì chả mâm nào cũng được. Đấy, trường hợp không có nhé. Mà có mà kẹt xỉ mà không làm á, thì nó lại khác. Đấy, không có mà không làm á, thì lại một vấn đề khác. Mà có mà không làm, tiền có ở trong túi, súng sẻng ở trong túi, vàng cất ở trong gì, trong hòm. Mà tiếc một ngày 3 mâm cơm, tiếc cúng Phật, cúng Tổ, cúng Gia Tiên á, mà đòi cầu được ước thấy thì nghe chừng khó đấy các quý vị. Tuy Phật Bồ Tát không phải là vì mâm cao cỗ đầy, nhưng là khi chúng ta xuất phát từ cái lòng gì keo kiệt bỏn sẻn á, mà đi chùa mà cầu nguyện cái việc lớn đó, thì xin thưa các quý vị, thấy mình đã xấu hổ với cái lòng keo kiệt bỏn sẻn của mình rồi chứ. Khốn chi là chư Phật Bồ Tát á, các ngài biết đó, tổng đó là cái chi họ đấy, cái gia đình đấy, cái con người ấy là gì. Đến rồi mâm cơm cúng Gia Tiên nhà nó còn kẹt xì, nó còn không dám làm. Giống như trong kinh Lương Hoàng Sám á, nói á, bo keo kiệt bủn xỉn, đến miếng ăn còn không dám dâng đến cha mẹ, đến cái khăn, cái áo còn không dám dâng lên cha mẹ. Ông bà thì tự hỏi rằng chúng ta cầu phúc, phúc ấy có được không? Đấy, xin thưa các quý vị, chúng ta cứ hay nói lạm dụng cái gì Phật ở tại tâm, nhưng tâm nó cũng phải thể hiện ra tướng, tướng nó gì, nó biểu hiện cho tâm. Đấy, cho nên không có thì không sao, thì cân hoa quả cũng được, thậm chí không có cân hoa quả cũng được, đến lễ người không cũng được. Đó, lễ xong ăn cơm chùa cả suốt cả 3 ngày, không cúng mà đồng nào cũng được, không phát tâm một xu mà cắt nào cũng được, không sao. Vì chúng ta không có, không sao cả. Nhưng có để đầy trong túi mà bo với bo keo kiệt là một vấn đề khác đấy nha. Đấy, cho nên đấy hướng dẫn Phật tử này, và cũng như các Phật tử gia đình dòng họ mà trùng tang trùng phục á, pháp hội như thế này chính là những pháp hội để dành cho cầu siêu á, tốt nhất. Vì nó có lực của gì, chư tăng và lực của đại chúng. Mấy nghìn con người cùng nhất tâm thọ chỉ đọc tụng lời Phật dạy, lời Tổ giảng, công đức vô lượng vô biên, đem công đức đấy để hồi hướng cầu an cầu siêu á, thì nó có cái lực gia trì rất mạnh của Tam Bảo hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, cũng như tâm nguyện và cái năng lượng chung của chúng ta phát ra trong đạo tràng, trong pháp hội này nó rất lớn, cho nên cái sự cầu nguyện nó rất dễ được thành tựu. Trường hợp đó thì có lời khuyên như vậy, về nên nếu mà chưa viết bài vị thì tí nữa đi viết bài vị đi. Nếu mà người thân chưa lên thì gọi chiều nay hoặc ngày mai ngày kia lên để dự nốt cho xong pháp hội này. Và pháp hội tháng 7, pháp hội tháng 9 hoặc tháng 11 đi. Thế là theo được khoảng 3 pháp hội thì thường là các gia đình, các dòng họ trùng tăng dùng phục theo 3 hội pháp hội bình thường. 3 pháp hội lớn như thế liền nhau thì thường là yên ổn đến 80-95%. Các gia đình, các dòng họ gặp cái cảnh đó đến dự pháp hội nó được an. Mong rằng gia đình này cũng được an trong thời gian tới. Âm siêu dương khánh. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính bạch thầy chỉ dạy giúp chúng con một việc như sau. Một, Phật tử con tên là Cấn Thị Thảo, pháp danh Tịnh Thảo, con ở Thạch Thất, năm 2019. Dân làng chúng con có xây lại ngôi Tam Bảo, do ngôi chùa cũ bị xuống cấp trầm trọng, với kinh phí đóng góp của cả làng rất hạn hẹp, Rất may lúc đó có sư thầy cùng sư thầy chúng con bây giờ xin về chủ trì, và thầy đã mang tất cả tâm huyết của mình về giúp chúng con xây được thành công ngôi Tam Bảo to đẹp. Sau đó thầy lại xây tiếp nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, nhà thờ Địa Tạng Vương, mua cả đất và xây chuyển cả ngôi đình to đẹp khang trang rộng rãi sang bên đó để cụ ông của làng đến lễ. Thầy làm như vậy để mở rộng khuôn viên của nhà chùa. Sau đó thầy lại xây dựng nhiều công trình phụ trợ khác phục vụ sinh hoạt của nhà chùa. Chúng con ghi nhận và rất biết ơn thầy. Nhưng có một điều, thầy và chúng con mang hồ sơ xuống xã để xin thỉnh thầy về chính thức thì không được xã chấp nhận, với lý do xã yêu cầu nhà chùa phải gạch bỏ hai dòng chữ trong hồ sơ có ghi là khi thỉnh sư về, khi thỉnh sư thầy về xã phải bàn giao tài sản nhà chùa cho thầy quản lý, mà hồ sơ của Hội Phật giáo in ấn không thể gạch xóa được. Vậy xin thầy chỉ cho chúng con biết phải làm thế nào để chúng con xin thỉnh được thầy con về chùa. Con xin tri ân công đức của thầy. Không sao, cái này về các Phật tử về cứ bạch với sư thầy đó, cứ bỏ cái dòng chữ đó đi. Bỏ cái đấy đi được. Ở trên Ba Vì, thầy là trưởng ban sự Phật giáo Ba Vì, lãnh đạo xã và huyện Ba Vì, một số ngôi chùa ngày xưa cũng thế. Vì cái mẫu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đó là khi cúng chùa cho chư tăng về thì phải bàn giao tất cả tài sản rồi mốc giới đất cát cho nhà chùa quản lý. Cho nên chính quyền thì họ làm việc theo kiểu hành chính của nhà nước. Ông chủ tịch xã cũng không có quyền để ký vào cái công văn và cái đơn là bàn giao đất cát tài sản của dân làng cho các sư được. Đấy là của chung mà. Ký bàn giao như thế thì ví dụ như dân làng mà đoán là cái vị sư đó tốt không sao. Vị sư đó sau này khi mà cầm cái giấy bổ nhiệm chủ trì rồi và họ bảo là đấy giấy trắng mực đen đây, ông chủ tịch xã ký đây, ông chủ tịch huyện ký đây, bàn giao tất cả đất cát nhà cửa chùa chiền các thứ cho sư quản lý đây. Thế thì gặp là sư tốt không sao, sư mà vớ vẩn linh tinh thì chết toi cả nút. Cho nên tránh cái chuyện kiện cáo, cho người ta làm chính quyền người ta ta rất là tỉnh táo ở trong cái câu văn này. Mà thầy trong cái cuộc họp của ban trị sự Phật giáo Hà Nội mấy năm trước, thầy cũng đã có ý kiến với các hòa thượng, với các quý thầy trong ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, và các cụ cũng nói là thôi thì cũng tùy duyên, ở huyện nào mà họ không chấp nhận có cái từ này thì cho phép lại gì các thầy ấy bỏ đi đấy. Cho nên các Phật tử này về cũng bạch với sư thầy ở đấy là nếu mà xã với huyện mà bảo phải bỏ cái dòng chữ là khi sư thầy về phải bàn giao tài sản cho nhà chùa và cho sư thầy quản lý thì bỏ cái đấy đi được, bỏ câu đấy đi, câu đấy nó hơi nhạy cảm. Đúng là họ làm chính quyền họ cứ giấy trắng mực đen mà họ phải từng câu từng chữ, pháp luật mà. Làm cúng cái đấy cho sư rồi sau này sư về rồi sư bảo sư toàn quyền quản lý, sư toàn quyền sử dụng, cái sư có thể lợi dụng cái việc đó đi làm việc này việc nọ việc kia chẳng hạn, đem thế chấp đem bán chùa của dân đi làm thế nào. Đấy, chính quyền nó nghĩ thế. Tất nhiên chùa chiền thì không được thế chấp, không được buôn bán sang tên, không được vay ngân hàng vân vân, rồi vì nó là tài sản của cộng đồng, tài sản tâm linh văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, của tôn giáo, cho nên không được phép là cầm cố hay là vay mượn ngân hàng hay là trao tặng hay là gì gì đó. Đấy, quy định luật tín ngưỡng tôn giáo cũng đã quy định rất rõ, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng rất rõ. Nhưng mà khổ Hà Nội soạn công văn cái văn bản đó cũng hơi cứng nhắc ở chỗ đó. Chúng tôi ý kiến rồi nhưng mà các cụ bảo thôi cứ để như thế. Thì chỗ nào đồng ý thì cứ họ ký thì cứ để đấy thì giáo hội quản lý nó dễ. Bây giờ thỉnh sư về trụ trì thì phải bàn giao chùa cho các sư, cho giáo hội quản lý chứ. Bây giờ trước chúng ta cứ gọi là đất vua chùa làng. Đoán sư về một thời gian mà dân thấy không hợp lại đuổi sư đi. Cái này nó có rất nhiều ở địa phương. Cho nên là các cụ trong giáo hội thấy nó cũng đau là đau lòng mà cũng phải đi giải quyết cái việc đó nhiều. Cho nên các cụ mới cài cái câu này vào. Nói chung chơi chữ nhau hết đấy mà. Đấy. Nhưng mà những có những nơi họ tỉnh, họ không đồng ý thì thôi bỏ nó đi. Đấy, thì xin thưa các vị là các vị cứ về nói với sư thầy làm đi, bỏ câu này đi. Sang hôm nào thì ấy thì có thể bảo thầy gọi điện cho thầy hoặc là trao đổi trước gì đó, hôm nào đi họp đưa hồ sơ ra cho ban thường trực thì thầy sẽ bạch với các cụ các thầy ở trong ban thường trực cũng hoan hỉ cho. Thậm chí là thầy có thể điện cho thượng tọa Thanh Hồi, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, trưởng ban Phật giáo huyện Thạch Thất này cũng hoan hỉ cho, xác nhận cho. Vì thầy với thầy Thanh Hồi thì anh em cùng học với nhau ở Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4, đi họp với nhau suốt ngày mà. Mà thầy là cũng ở trong ban thường trực, trưởng ban thông tin truyền thông Phật giáo thủ đô Hà Nội, đi họp tất cả các cuộc họp trong thường trực. Thì có thể thì bạch với các cụ các thầy trong ban thường trực cũng hoàn hỉ tạo điều kiện cho có những cái nơi mà chính quyền địa phương họ khắt khe từng cái câu văn chữ nghĩa ở trong đơn từ như thế thì giáo hội cũng hoan hỉ thôi. Cũng nhiều trường hợp đã hoan hỉ bỏ câu đó đi mà vẫn bổ nhiệm trụ trì hoặc vẫn công nhận trụ trì bình thường được. Thế Phật tử này yên tâm, A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng của ngày pháp thoại ngày hôm nay. Con Trần Thị Thúy ở Bắc Quang, Hà Giang, con xin ăn mày công đức thầy bố thí cho con. Cho con xin một lời khuyên. Kính bạch thầy, con và chồng con đã đi quy y Phật từ năm 2025. 2005, năm nay là 20 năm. Chúng con đã vào hội Phật tử thường xuyên. Chúng con vẫn đi trợ duyên cho những người sắp lâm chung. Cũng mấy đoàn với tổ, cùng bạn với con, cô này cũng là Phật tử và có đi theo một thầy cúng. Tuy không phải là thầy tu, nhưng vẫn cúng về đạo Phật. Khi ấy chồng con có nói là sau này tôi chết thì nhờ cô ấy đến làm ma cho. Xong đến lúc nhà con mất thì bà chị và các em chú không nhất trí mời cô ấy làm ma cho. Bây giờ ở trên chùa đã có các sư thầy thì cứ lên chùa mời các thầy làm cho, chứ không mời thầy nào khác. Vậy con có lên chùa mời các thầy xuống làm ma cho nhà con chứ không mời cô ấy nữa. Vậy đến lúc cô ấy đến gia đình con có nhờ cô mặc cho nhà con cái áo lục thù, nhưng cô ấy chỉ mặc cho có một tay, còn một tay cô ấy vắt lên bụng. Chắc là ghét đấy. Ở ngoài đời lắm, mình cười lắm, sân si ấy kiểu đấy. Đấy. Chả nhờ tôi cho nên là tôi mặc cho một tay cho mày biết tay. Mệt lắm. Có nhiều cách trả thù kiểu ngọt ngào kiểu như thế lắm. Vậy con xin ăn mày công đức của thầy cho con xin hỏi một lời, cho con xin một lời khuyên. Vì con nghĩ rằng như mọi người đi làm phúc thì phải lấy phúc, chứ ai nỡ cô ấy lại làm những việc như thế. Con rất là bức xúc lắm và rất ân hận. Cái khổ ra sao lúc đó thấy người ta mặc một tay, sao mình không vào mặc nốt một tay nữa đi. Khổ thèn thế chứ đấy. Thôi chuyện nó qua rồi, bây giờ làm sao được, nó chẳng nhẽ là đào lên và mặc lại à. Thôi không phải nặng nề cái đó. Con đã xem về kinh luật nhân quả, ai làm người đấy chịu, sao lương tâm của người ta lại như thế. Thôi kệ người ta. Vậy con xin viết thư này, xin thầy cho con một lời khuyên có gì không ạ, và có làm sao không ạ. Có gì hay không, có làm sao hay không, từ hôm đấy tới giờ là mình đã biết trong lòng mình rồi. Lúc nào cũng lo lắng, cũng phiền não, cũng lo âu, vân vân. Thôi, bây giờ đến chùa gặp Phật Pháp rồi, học Phật thì mình cũng biết rồi, tất cả đều là cái nhân duyên. Có thể nó cũng là gì? Do nhân duyên tiền kiếp mà nợ nhau đấy. Đấy là gì? Trả nhau lần cuối cùng để cho xong. Quan trọng nhất là bây giờ mình là Phật tử, mình là vợ, là Phật tử, là người thân. Học Phật rồi thì cứ kinh Địa Tạng nhất tâm mà tụng mà cầu siêu cho vong linh của chồng, cho người thân của mình sớm được siêu thoát. Mà siêu thoát rồi thì cần gì cái gì, cái áo lục thủ hay là cái áo đẹp đến đâu đi chăng nữa, khoác vào cái thân kia nó cũng có phải là thật đâu. Đấy, quan trọng nhất là cái tâm Phật tử này đang vướng mắc, chứ không phải là cái vong kia, cái linh hồn người kia đang vướng mắc, mà Phật tử này đang vướng mắc mới là cái quan trọng. Thôi bây giờ theo thầy thì cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cầu siêu cho vong linh người khuất đi để người ta được siêu thoát đi, rồi thì đấy chỉ là nắm xương nắm cho cốt thôi mà. Không phải lo lắng gì nữa, hoan hỉ đi, trong đặc biệt những pháp hội như này này. Đấy, nhất tâm mà làm sớ làm bài vị cầu siêu cho vong linh để họ được siêu thoát ngay trong mấy ngày pháp hội này đi, thế là yên tâm nhất, chả phải suy nghĩ gì nữa cả. A Di Đà Phật.